Khi mà chúng ta chưa có đủ trí tuệ, chúng ta luôn luôn tin vào tâm mình. Mình tin lắm, nó bảo cho mình như thế. Mình thực sự là một nô lệ. Những cái nghe lời nhất, tâm nó bảo là anh này đẹp trai lắm, mình thích liền. Nó bảo mình phải yêu mình được, mình phải yêu. Nó bảo cái áo thì đẹp lắm, cái xe thì đẹp lắm, là mình phải tìm cách mình mua. Mình tin nó quá mức. Trong khi đó nó rất là vô thường, nó giống như đứa trẻ lúc nó thích cái xe đẹp ấy, nó mua được, mua về nó chơi một lần nó chán, nó lại bắt mua cái khác. Thì con tâm mình y hệt, nó nhõng nhẽo, nó thích cái này nó không làm nó được, không có chết. Thích anh này đây nó mà phải cưới anh không được, không có được tôi chết. Lúc sau nó chán, lúc sau nó thấy nó không phải như mình nghĩ, đồ chơi nó không phải như mình nghĩ, giờ đi chán lắm. Mà lúc chán là mình khổ, có phải là nó như cái đồ chơi, cuộc đời nó như đồ chơi đâu, mình thích mình mua về chơi một hai lần mình vứt được đâu. Đừng gọi tin cái tâm mình, nó đòi hỏi nhiều lắm. Nó đòi hỏi rất là nhiều, nó mong muốn rất là nhiều, nó thúc giục mình nhiều lắm. Nên mình nghĩ cái từ từ, ok, để đấy để xem xét. Chưa hội tin họ lần này, xem xét kỹ lưỡng mà xem là cái đó nó cần hay là cái thực ra chỉ là cái muốn. Có thực sự cần như thế không? Cái việc đó, mình làm như vậy, mình theo cái tâm mình như vậy, mình phải trả giá cái gì? Nên đỡ lúc tâm mình thay đổi thì mình ở cái thế nào, mà mình biết là tâm mình chắc chắn là thay đổi, nó sớm hay muộn đâu, mà mình biết chắc chắn mọi sự đã thay đổi, con người mọi con người đều thay đổi, khi họ thay đổi, khi mọi thứ thay đổi không thấy mình thì mình như thế nào đây, mình không chấp nhận được điều đó. Đặt trường hợp nào đó xấu nhất mà mình chấp nhận được thì mình sẽ làm. Nếu mà cái xấu nhất nó xảy ra mình không thể nào chấp nhận được, cuộc sống mình bị đảo lộn thì đừng có làm ngay từ đầu. Còn mình cứ mang cái chấp nhận ra để mình biện hộ cho mình, chấp nhận để mà mình lười biếng, để mình không chịu cố gắng phấn đấu, không chịu tu tập với thiện để mà vượt qua cái khổ, cái bất thiện này. Thì cái đó thì là một cái dễ nuôi thôi. Cái đó là cái sức ỉ cho mình, một cái tâm lời biếng của mình. Chấp nhận, nhưng mà mình chấp nhận để mà mình tâm mình nó bớt phản ứng một cái vô ích, bớt làm những điều vô ích đối với những cái quả đã trổ ra rồi. Nhưng mà để hướng tới là được gì? Mình cải thiện cái tương lai của mình, cải thiện cái hoàn cảnh của mình, để nghĩ cách nào đó có thể là tốt đẹp hơn, không bị rơi vào như thế nữa, hoặc là cái ảnh hưởng nó gây ra rồi nó không kéo dài trong cuộc sống của mình, nó không lan ra các lĩnh vực khác. Ví dụ tình cảm là tình cảm, nếu mình không biết dừng lại cho đó thì mình mang cái trạng thái tình cảm đó mình bắt đầu ảnh hưởng công việc của mình, ảnh hưởng con cái mình hay cái chỗ này chỗ khác, tức là nó sẽ lan ra như là cái bệnh hay lây, nó lây sang các cái chỗ khác. Mình biết khu trú nó vào chỉ chỗ đó thôi, để quyết chỗ đó. Mình chấp nhận cái hoàn cảnh đó, chấp nhận cái đã xảy ra rồi, chấp nhận cái đau khổ đó. Nhưng trong đó mình sẽ tìm cách cải thiện, mình sẽ tìm cách thay đổi cái tâm mình, cách nhìn của mình, để cái việc đó nó không tiếp tục ảnh hưởng đến mình nữa. Khu trú nó lại một chỗ đó, giải quyết cái việc đó thôi. Chấp nhận một cái tích cực. Nhiều ông lười lắm, chấp nhận gì cũng được, chấp nhận lời biếng. Ơi số tôi nghèo nhưng thì chẳng cần phải làm gì, tôi có làm nữa tôi cũng nghèo. Đấy là thái độ hoàn toàn là lời biếng tiêu cực, không phải là cái tâm chấp nhận. Khi mình chấp nhận hoàn toàn cái quả đã trổ ra thì mình có rất nhiều năng lượng, mình có rất nhiều niềm tin. Mình đã chấp nhận cái đó rồi là xong, tôi chấp nhận rồi tức là xong, thì lúc đó mình hoàn toàn tâm toàn ý được vào cái việc mới. nó cứ tạo dựng tương lai cho mình. Thế mà mình không chấp nhận thì nó cứ dai dẳng cho mình suốt bao nhiêu năm. Đi qua một cái hàng thì áo mới đẹp quá, mình không có tiền mua, nhưng mỗi lần đi qua mình tiếc nuối, mình đau lòng, mình quay nhìn ngắm, mình khổ, mình dằn vặt. Thế còn một khi mình chấp nhận à cái áo đắt nó không phù hợp với mình, nó dành cho tầng lớp thượng lưu không phải dành cho mình, mình không có được những thứ đó, thì tự khắc mỗi lần đi qua mình chẳng coi, mình chẳng để nó vào đầu nữa, nó không phải là của mình chấp nhận là nó không phải dành cho mình thì ok. Có những người con gái xấu, một số người con gái xấu rất là khổ với cái xấu, họ không chấp nhận nổi cái xấu đó, họ không muốn như đứa sinh kia. Hoặc là họ muốn được những anh trai, những anh giải tài giỏi tương xứng với cái sinh, không ý thức mình cái đó là khổ. Nhưng mà có những người xấu họ cũng không sướng, vì sao? Họ chấp nhận cái thể bị của mình, họ không mơ tưởng những cái là không xứng đáng, không phù hợp với mình, thì họ cũng ok. Muốn biết chấp nhận là phải hiểu tâm mình, hiểu cái nghiệp của mình, hiểu nhân quả, mình xứng đáng với cái gì và không xứng đáng với cái gì. Và đôi khi mình hiểu sự lựa chọn nữa, mình chấp nhận lựa chọn cái khổ này để được cái sướng khác. Ai muốn trục trặc trong những tình cảm, ai muốn trục trặc trong việc làm ăn hay cái này cái nọ đâu. Nhưng đôi khi những việc đó vẫn xảy đến. Nếu khi xảy đến mình biết rằng à mình phải chấp nhận cái đó. Nhưng mình chấp nhận cái đó, mình sẽ thiệt thòi về cái mặt đó, nhưng mà đổi lại mình sẽ được cái khác. Có những người gia đình nó là một cái gì ràng buộc rất lớn với mình, khổ sở rất lớn đối với mình. Họ được cái đó, họ được cái gia đình, nhưng mà họ lại phải chấp nhận cái mất mát ở cái đó. Nhưng có những người có thể là họ không hạnh phúc trong cuộc sống gia đình, họ lỡ dở, nhưng mà có khi chính cái đó nó lại là cái duyên để cho họ được tự do, được sống theo ý mình và được nhiều cái tốt đẹp hơn. Cái đấy có khi cả cuộc đời mình mới hiểu được ra. Còn lúc mình mất cái đó, mình thấy mình không bằng được người ta là mình chỉ thấy mình khổ, mình chỉ thấy mình thiệt thòi. Đấy, trong khi nếu mình thực sự có cái nhìn đúng đắn của cuộc đời thì mình thấy có khi nó lại là tốt thì sao, nó xấu lúc đó nhưng nó tốt thì sao, nó hoàn toàn là do cách mình suy nghĩ không. Một cuộc hôn nhân tan vỡ nó có thể là rủi vập cả một cuộc đời của con người, nhưng mà nó cũng là một cái khởi đầu mới tốt đẹp hơn rất nhiều so với những người khác. Trước có một lời có một người nhà thầy, thế chồng suốt ngày chịu trẻ đánh vợ chịu vợ, xong lại có một bồ khác, thế mà cứ dính mắc, cứ sợ con mình khổ, nhất định không chịu bỏ. Người đó cũng không muốn mang tiếng là mình bỏ chồng hay này nọ, nhất định khổ, bị đánh liên tục, mà thằng nó chỉ muốn tống khứ đi để đi con vợ bồ đó thôi. Đến lúc thầy nói ra là thôi kiên quyết bỏ. Khi bỏ rồi mới thấy mình chút nợ là bao nhiêu mà trước kia mình không thấy được. Hàng ngày khỏi bị đánh, khỏi phải phục vụ một cái thằng nát rượu, trong khi con cái nó hiểu mình, nó vẫn thấy ok, nó đỡ đau lòng. Mỗi khi thấy mẹ bị đánh, tâm lý trong nó cũng đỡ nặng nề hơn. Cuối cùng toàn mọi việc tốt đẹp. Mình là như thế, mình sợ cái, mình sợ buông bỏ cái mình đang có. Tâm lý con người như vậy rất chất thuộc, không bao giờ muốn bỏ mình cái mình có, mặc dù cái có là mình khổ như thế nào, nhưng mà mình chỉ có hai tay thôi. Nếu mà hai tay mình đều nắm giữ này, không bao giờ mình có được cái mới. Mình phải buông bỏ một cái mình đang có trong tay này bỏ ra, thì cái tay mình rảnh, mình mới có được cái mới chứ. Mình biết rằng cái cũ đó nó chỉ làm khổ mình, nó chỉ là hạn chế cuộc sống của mình. Mình không dám buông bỏ là mình thấy cái mới. Cái đó sức ý trong tâm mình rất là nhiều. thức gì của thói quen nữa. Có những người có thói quen rất là có hạn, có những cách suy nghĩ rất là có hạn, nhưng họ không dám từ bỏ, họ không thể từ bỏ, họ đồng hóa mình với nó quá chặt được, từ bỏ nó họ thấy thiếu gì ạ. Thói quen là rất nguy hiểm, mình phải cảnh giác đối với những thói quen. Chính vì vậy chánh niệm giúp cho mình nhận diện những thói quen, và mình sẽ làm được việc gì mình thấy lợi ích một cách có ý thức, chứ không phải làm theo thói quen. Như sáng nay thầy nói, thói quen mà làm đi làm lại nhiều, nó thành một nếp trong tính cách, nó không thay đổi được, thói quen nó rất sâu. Thói quen chịu đựng, thói quen chịu những cái khổ, thói quen sân, thói quen một thói quen suy nghĩ, cái đó là trói buộc mình nhiều lắm. Mình biết mình nghĩ cái kiểu đó, nghĩ kiểu bất mãn, nghĩ kiểu thương hại mình, nghĩ kiểu này cũng chỉ làm mình khổ. Nhưng bởi vì thói quen mình, cái kiểu gì mình nghĩ thế, mình không muốn từ bỏ nó. Có những người cái gì cũng sân được, nó có thể trói quen, nhìn cái gì có khó, mặt cũng nào có khó, nhìn cái gì cũng thấy khó chịu, nhìn cái gì cũng sân. Có những việc không đáng sân cũng sân. Có người hỏi tại sao hai chân như chẳng lắm hơn ông thân, tôi quen như thế rồi, có sân như thế tôi mới thấy là mình cảm thấy là mình đang sống thật đấy. Không có trách nhiệm, con người không bao giờ thoát ra được cái gông họ tự củ vào cổ đó. Không bao giờ thoát khỏi thói quen, nhất đặc biệt là thói quen suy nghĩ. Một cái cách nghĩ nào đó họ ăn vào trong đầu họ không bao giờ bỏ được. Không bao giờ họ thoát ra được. Mà cái thái độ, cái suy nghĩ của mình, cái thái độ mình nhìn cuộc sống như nào nó quyết định cả cuộc đời của mình. Chứ không phải là chỉ mỗi một chuyện, hai chuyện. Chẳng hạn như là cách mình nhìn tiêu cực về mọi người chẳng hạn. Cái gì mình cũng chỉ nhìn thấy cái xấu của người ta. Cái gì mình cũng cảnh giác, cái số lắm, cái số lắm. Xã hội cha mẹ mình hay dạy mình cảnh giác với mọi người. Cái gì mình cảnh giác, cái gì mình nhìn thấy cái xấu. Nhìn ai mình cũng thấy một người này sắp hãm hại mình, sắp lừa đảo mình. Cái cách nhìn đó là cả cuộc đời mình chỉ nhìn mọi thứ như thế. Mình không dám tin tưởng cái gì cả. Và lúc nào mình cũng tâm lý lắm để nó chi phối cả cuộc đời mình. Thầy một cái như này, thầy rất cả tin và rất thương người. Từ trước nay thầy chưa muốn thế. Thầy nói rằng ngày xưa người ta nợ thầy, người ta trả, người ta giặt tiền của thầy không biết bao nhiêu lần, nhiều lắm ý. Mà thầy nói rất nhiều, mà đến tận bây giờ thầy vẫn cứ tính đó. Nhưng mà thầy không hề hối hận với chuyện đó. Thầy rất nhiều người bảo thầy dạy, có đôi khi ngày xưa thầy nghĩ hay là mình dạy thôi, nhưng hóa ra không phải như thế đâu. Bởi vì thầy không so đo tính toán những chuyện đó. Chuyện tiền bạc đối với mình là chuyện nhỏ, mà cái tình thương của mình với con người nó rất là lớn. Đôi khi mình biết là người ta xấu mình vẫn thương, mình không tiếc mấy đồng bạc đó. Mình biết mình bị lợi dụng, mình bởi vì tâm lòng mình rất chân thật, nên mình nghĩ người ta cũng chân thật. Đôi khi mình rất cả tin người ta đó. Nhưng mà nếu mà mình ép mình phải là phải không tin mọi người, phải không được chân thật, rồi là phải biết giữ gìn tài sản của mình mà đừng để tâm người khác ấy, thì mình không làm được. Cái tâm mình nó không theo của đó. Đi nghĩ lại mãi hóa ra đấy cái nét tính cách của mình. Và thực ra là cái mình được hơn rất nhiều mấy cái đồng bạc ấy. Mình có thể mất, mình có thể bị bạn bè lợi dụng, bị cái này lợi dụng, cái kia lợi dụng, thiệt thòi này thiệt thòi nọ, nhưng mà cái mình được lại rất nhiều. Cái tâm mình là cái tâm cực kỳ tốt, cái tâm cực kỳ trong sáng, cái mình được cực kỳ lại. Và cuối cùng là mình thấy là cái nghiệp mình nó trả lại cho mình bao giờ cũng nhiều hơn cái mình bỏ ra. không bao giờ mất cả. Thầy có thể mất rất nhiều tiền bạc cho những người khác vì lừa đảo không như gì đó, nhưng mà cái phước của thầy bù lại nữa còn quá sâu lớn rất là nhiều lần. Mình có thể cả tin và mình có thể bị lợi dụng, nhưng mà ngược lại mình được rất nhiều người yêu quý, mình được rất nhiều người đánh giá cao, trân trọng mình. Tất nhiên là khi mình chưa đủ trí tuệ mình vẫn bị lợi dụng, mình vẫn bị này nọ, khi đủ trí tuệ hơn thì mình sẽ bớt những chuyện đó. Nhưng mà tâm mình nó càng ngày càng trong sáng. Thế nên có những cái mà mình chấp nhận là mình bị thừa thòi, có những cái mình chấp nhận là mình sai lầm, không sao cả. Nhưng mà cái quan trọng nhất là cái tâm của mình thế nào. Đừng vì những chuyện đó mà làm hỏng cái tâm trong sáng, những cái tốt, tính tốt của mình. Chính những cái ông mà trông khôn lỏi, khôn sớm quá là những người rất tầm thường. Thầy thấy nhiều đứa bây giờ nó khôn sớm lắm. Ngày xưa thời sinh viên ngay cả thầy đi làm rồi trưởng thành rồi thầy vẫn tổ lắm. Nhìn cái mặt thầy ngày xưa tổ trông nó có cái gì đó thật thà. Ngay cả cái cảnh như trông cũng thế, trông vẫn có cái nét gì đó mà nó chân chất, nó thật thà, thậm chí tổ. Nhưng mà chính những cái đó nó mới làm cho mình trở thành trí tuệ sâu sắc được như bây giờ. Trí tuệ sâu sắc nó phải đặt trên cái sự chân thật, sự chất phác, chứ không phải đặt trên cái khuôn lõi, khuôn danh. Nhiều đứa bằng tuổi thầy chúng nó lõi lắm, chúng nó khôn lắm. Ngày xưa thầy học sinh viên có những đứa mà nhà chúng nó nhà giàu, nhà buôn bán ở Hà Nội, cái thứ chúng nó khôn lõi hơn mình nhiều lắm, chúng nó hiểu biết nhiều thứ lắm. Trong khi mình cứ như là một đứa trẻ con cứ thổ thổ, kể cả khi lớn lên. Nhưng mà nhìn lại bây giờ chúng nó toàn những thành phần tầm thường, nó chạy theo đồng tiền quá sớm, nó khôn lỏi quá sớm, chúng nó trở tự biến thành một người tầm thường, nó không bao giờ trở thành một người cao thượng trí tuệ hay là sâu sắc hay là hơn người cả. Đến người nhìn lại toàn loại bằng nhàng. Người trí tuệ người ta thấy cái gì cái lớn, cái gì cái nhỏ. Trong khi tất cả mọi người đều khuyên mình theo cái kiểu của họ, mày dại quá, mày ngu quá, như thế này thế kia. Bố mẹ mình cũng khuyên mình cũng chỉ như thế thôi. Tất cả mọi người đều khuyên mình mày xù lông xù cánh đi, mấy bảo vệ của mình mà phải thế này phải thế kia. Tâm mình không làm thế được. Đôi khi mình không đủ tự tin, đôi khi mình cũng biết chấp nhận, mình cũng nhìn thấy kết quả và mình chấp nhận nó, và mình cũng đơn giản. Thế nhưng mà những người bên ngoài thì lại không cho mình làm thế. Họ có xui mình, mày không được như thế, mày phải bảo vệ quyền lợi của mày, mày phải thế này, mày phải thế kia. Và đôi khi mình không đủ tự tin, nhiều người nói quá tự nhiên mình cũng a dôi theo, cuối cùng mình thấy mình dại. Thế nên là cẩn thận khi đi tìm lời khuyên, khi chia sẻ những chuyện riêng của mình với người khác. Đôi khi nó là hại nhiều hơn lợi. Người ta giúp mình theo kiểu của người ta có khi lại hại cho mình. Người ta khuyên mình theo kiểu của người ta. Đang là những chuyện riêng của mình, không phải là ai mình cũng nói ra. Đức Phật gọi là những người mà những chuyện mà quan trọng của mình không nên mang nói với phụ nữ, không nên tự tiện tùy tiện nói cho đông người, những người này không tin tưởng. Bây giờ nhỏ cái gì cũng tống lên Facebook, cả thiên hạ đều biết mình nói gì, mình nghĩ gì. Trước có một dạo thắng Facebook thầy cũng tò mò thầy xem thử, Em thấy buồn cười lắm. Có chỗ thì toàn mấy bạn đạo hay tụ tập với nhau, và cả mấy sư trong đó. Em mình xem nói rất là đàng hoàng, nói rất hay. Thế xong rồi vào cái chỗ cái Facebook của cái người đó, mình xem một loạt danh sách bạn bè của họ bắt đầu hiện ra. Mình thấy chúng nó toàn nói chuyện nhảm nhí, đủ thứ nhảm nhí. Người ta rất hai mặt đối với một số người khác họ rất là đàng hoàng, nhưng mà đối với một số người khác họ toàn nhảm nhí thôi, mà cái vùng trên Facebook nó bày hết cả ra, con người rất đạo đức giả, nó bày hết ra cả hai mặt của con người ở đấy. Mặt con người đối với tán chỗ này một chuyện một kiểu khác, tán chỗ kia một kiểu khác, tự nhiên trên nó lộ ra rất nhiều thứ nhìn rất buồn cười. Chỗ này A Di Đà Phật, bạch thầy bạch thầy thì kia nói rằng người bắt đầu nói giọng rất cao đạo. Chỗ khác bắt đầu cái thằng ấy cái tiên kia nó thấy tiên sư chúng nó thế này nó bắn hết cả lên rồi này. Mà khổ để cả thiên hạ đều nhìn thấy đều nghe thấy đó. Ai trả tiền?
Công ty quảng cáo.
À.
Ví dụ như là một cái Facebook mà nổi tiếng tầm từ 4.000 đến 4.000 fan trở lên mà có sức ảnh hưởng của cái fan đó thì họ sẽ trả tiền.
À.
Thì có những người mà người ta sử dụng cái công cụ cái Facebook đang như là một cái job
kiếm tiền.
Kiếm tiền, và thực sự thì họ coi là cái công cụ thì họ không bao giờ bày tỏ cảm xúc trên đấy. Tất cả những cảm xúc ở trên đấy đều là cảm xúc
giả.
Dạ.
Thảo nào thì có những cái 4.000 bạn bè thì cũng nhỏ lọc chục dù gì nói là như thế.
Nhưng mà còn lúc đầu thì sẽ cảm thấy rất là sung sướng của 4.000 bạn, nhưng mà sau thì sẽ cảm thấy vô bổ vì là 4.000 bạn chẳng hay hiểu mình chẳng biết gì người ta. Và có những cái lúc mà mình chỉ cần những cái nhóm người mà người ta có thể chia sẻ được thì không bao giờ mình để như đấy, kể cả mình có xét thành vô. Nhưng với 4.000 người thì nó sẽ là kinh khủng, nên người ta sẽ bỏ qua. Thì Facebook là như vậy. Có những người kiếm 20-30 triệu một tháng nhờ vào Facebook. Ví dụ như là đủ cứ mỗi một ngày một cái status của hãng này, chụp ảnh hãng này là tiền.
Trên đó là một nơi thể hiện bản ngã cũng rất dữ, ai cũng tung cái ảnh đẹp nhất của mình lên, tung lên cho tất cả thiên hạ đều nhìn.
Trên đấy là một cái mặt nạ.
Cái mặt nạ, nhưng mà thực ra nó rất là thực, bởi vì bình thường mình có mặt nạ như thế, mặt nạ như thế.
Cái chuyện từ là hai mặt thì người ta bảo đấy là cái cách dễ thích nghi, bởi vì là đối với từng loại bạn thì có những cái cách chơi đúng nhau, khác nhau, và những tôi vẫn là tôi. Đấy là cái cách đọc chữ thường nghe thấy
họ bảo chữa như thế, nhưng mà thực ra họ sống nhiều rồi đó, tự nhiên họ mất cái tôi rồi, họ trở thành đạo đức giả, không bao giờ sống thật với mình. Nó gặp một người tự nhiên mình phải nhớ là mình ở cái vai nào nhỉ, không một lộn thì chết. Trong khi thế rất là nặng nề, còn đâu lúc nào mình cũng sống như thật với chính mình, ai cũng như ai cả, mình cũng thể hiện đúng con người thật của mình, rất trong tâm mình cực sự thanh thản cực kỳ lớn. Nhưng mà cái đó nó học cái có một cái hệ lụy đi kèm theo, mình dễ bị tổn thương. Nhiều người sợ cái tổn thương đó mà không dám sống thật với mình. Thế nên là những người mà người ta chuyên sâu vào tâm linh thì người ta lại không thích tiếp xúc nhiều, bởi vì họ không muốn bị tổn thương. Họ bảo vệ mình bằng cách là hạn chế, bằng cách là thôi thúc thủ cân, thôi thúc không để người khác biết về mình hay cái gì đó. Bởi vì nếu mà họ mở ra thì họ là phải hai mặt, họ phải không sống thật với chính mình, như thế mất sự thanh thản của tâm mình, mất cái sự chân thật của mình, như thế họ mất rất nhiều. Mà nếu mà mở ra mà mình vẫn giữ hoàn toàn cái sống thật chính mình thì mình sẽ bị tổn thương. Thế nên là chỉ có cách mình phải đóng, chính như thế là thầy phải ở đây, thầy độc cư, thầy ẩn tu vậy. Tất cả các vị thánh tăng đều như thế, các vị thánh tăng, nghĩa là các vị thánh tăng A-la-hán chỉ thích ở trong rừng, chẳng gặp ai cả. Có khi cứ thấy có người đến là mấy ngày đổi đi qua rừng khác. Nên cái xã hội này mà nó quan hệ quá rộng, quá nhiều, quá phức tạp ấy, là con người đánh mất mình. Thì những cái nào thật cần thiết thôi, còn không, cắt.
Thực ra mọi người hiểu nhầm ý đấy, là riêng của nó. Và nếu mà hiểu thì phải sử dụng một cách đúng.
Đấy là một cái. Thứ hai, họ bán rẻ bản thân mình lấy mấy đồng tiền, lấy mấy cái lợi ích, vụ lợi đấy thôi. Trong họ bán cái rất quan trọng là bán cái tâm mình, bán sự thanh thản của tâm mình. Mà bán rồi chẳng mua lại được đâu. Từ bỏ không có nghĩa rằng là mình chạy vào núi thì ở như thế. Mình từ bỏ một cách gì? Cái tâm mình từ bỏ, tức là nó là từ bỏ rồi. Giống như thầy nói, mình không có dính mắc, người đó không khóa trong mình. Đó. Giống như người như con hỏi thầy tại sao mà của thầy mới tu thì thầy cũng không mà cả gia đình kéo vào rồi thầy về mà thầy chịu được. Bởi vì trong tâm thầy không có những người đó. Họ chẳng có một kilo, chẳng có một gram nào, trọng lượng nào trong tâm thầy. Thì đâu có thể gì tâm mình thế. Nếu mà mình khi mình dính mắc với người chồng của mình, thật nhiều người đó rất quan trọng mình, người đó chiếm vị trí quan trọng, chi phối cuộc sống mình rất nhiều, là một nguồn phiền não rất lớn với mình. Nếu khi mình bớt dính mắc, bớt quan tâm, tự nhiên là cái vị trí người đó nhạt đi. Đấy tính là từ bỏ, từ bỏ là từ bỏ chỗ đó. Đấy là còn rất nhiều thứ khác ở trong tâm mình cũng phải như thế. Khi mình thấy vị trí nó chỉ là như thế, mình bớt tính mắc nó, bớt coi nó là quan trọng. Chỉ khi nào khi mình coi mình thực sự là quan trọng, cái công việc tâm linh của mình, cái sự thanh thản, cái sự bình yên trong tâm mình, trí tuệ trong mình, cái đó thực sự là quan trọng, chánh niệm thực sự là quan trọng nhất, thì những thứ khác nó bớt quan trọng đấy. Nó bớt trọng lượng đối với mình và mình bớt tự ý nó, bớt tính mắc nó, thì đấy là chính là sự từ bỏ cuộc đời. Chứ không phải ai cũng có duyên cạo đầu tóc y đi vào rừng và rú mà ở thôi. Từ bỏ dần dần có thể. Đối với người như thầy thì cái từ bỏ đã từ nhiều kiếp rồi. Đến bây giờ thì nó rất mỏng manh, cắt cái phật ngay. Quá trình tu là quá trình từ bỏ dần dần như vậy. Đức Phật gọi là ly dục đó. Đấy là nhạt màu. Nhạt màu. Xuất ly là chỗ đó. Xuất ra ba mặt là chỗ đó. Chứ mà xuất ra ba mặt trong phải xuất ra. Phải như thế này. Cái đó là xuất ra ba mặt. Nhiều ông thầy tu, thầy chùa tuy mà ông tu nhưng mà còn đời hơn cả đời, trong tâm dính mắc đồ thứ, không có nó không sống được. Có thể người ta dính mắc những thứ khác với những người khác thôi.
Hôm nay thầy nói này, con khẳng định là cái suy nghĩ con đúng. Từ lâu nay con cũng cứ suy nghĩ là con không ở trong Sài Gòn với các cháu ấy, là con có một cái gì đấy không đúng với các cháu lắm, bởi vì mình cũng lớn tuổi rồi nên là cũng nên là về ở gần vô lý mà tại sao lại cứ thích ở một mình và thích cuộc sống riêng của mình như thế. Thì con cũng cứ suy nghĩ, nhưng mà con bảo là để con vào cái kia con ở trong 3 tháng con tặng em với thân con thì không, mà đây không phải là cuộc sống của con.
Đúng rồi, không phải cuộc sống của mình.
Đây là không phải cuộc sống của con. Nên là con nói với các con là mẹ xin lỗi là mẹ không thể nào sống được sau này. Mẹ cố gắng để xem vào ở với con trong 3 tháng xem tình hình nào mẹ có chuyển đổi hẳn vào đấy được không. Nhưng mà mẹ khẳng định như thế nên là mẹ phải về cuộc sống của mẹ. Thì con về rồi, nhưng mà đúng là con mấy đêm nay con cũng suy nghĩ, hôm qua con mất ngủ về cái chuyện này. Thế nhưng mà hai thầy nói thế thì con thấy rằng là con suy nghĩ là đúng, con không phải đăng tạo nữa. Là mình, tức là con thấy rằng là trong những cái bài pháp thầy giảng ấy, tức là mình không dính mắc lên các con, thì mình muốn các con nó lớn, nó khôn hơn, nó có trí tuệ, nó tự ra cuộc sống rồi. Thế tại sao mình phải đi theo để dính mắc? Mà như thế thì mình đánh mất mình, rõ ràng mình không phải là mình nữa.
Mà con, đứa con mình nó không thích thế.
Vâng, thế mà con cũng đạt được cái tâm của các con là
nó rất khó xử.
Nó khó xử một bên là mẹ, một bên cuộc sống.
Nó bên là cuộc sống của nó.
Vâng, thế thì nó cũng là một đứa trẻ rất có hiếu. Nhưng mà mình không muốn để cho con khó xử và mình đánh mất mình. Là con quyết định là mẹ và nội mẹ không đóng nhà và sử dụng nữa. Là xong con vẫn cứ suy nghĩ, hôm nay thầy nói con này thì con thấy là cái suy nghĩ con như thế thì khẳng định cho con để con sống nó tốt hơn, con không phải lạc tăng nữa.
Mình yêu thương người khác, mình yêu thương đứa con của mình, làm những điều tốt đẹp cho đứa con mình, không có nghĩa là mình cứ phải kè bên cạnh nó 24/24. Thế nên cuốn thầy từ bé giờ thì sao nó thì có mấy khi gần nó đâu. Nhưng mà thầy rất yêu thương nó và nó rất yêu thương thầy. Và cái sự tác động của thầy đến nó cũng rất là lớn. Có khi cái tình thương của thầy đối với nó là cái tình thương rất là lớn, rất là trong sáng. Mà chính cái đó lại ảnh hưởng đến nó cực kỳ nhiều. Để giúp cho nó hơn rất nhiều lần, rất là mình kè mình chăm bóng cho nó. Có những cái mà không nhất thiết phải ở gần. Nhiều khi mình cứ muốn ở gần thực ra là sự dính mắc chứ không phải là tình thương. Tại sao mấy ông tỷ phú ở bên Mỹ cao không cho tiền con cái nhiều lắm, có những ông như thế. Đi sinh viên, con mấy ông đi làm sinh viên tự đi làm bồi bàn các thứ, đi làm thêm để kiếm tiền nữa. Không phải là các ông không có tiền, nhưng các ông thương con kiểu đó. Hoặc là tự nhiên ông rất là giàu, có ông tỷ phú Mỹ rất là giàu, ông dành 99.9 bao trở về mấy phần trăm cái số tiền của ông là để làm từ thiện. Con khái ông hầu chẳng để rất là đứt. Vì sao? Ông bảo là mấy đứa này nó không biết quản lý tiền bạc. Để cho nó tiền thì nó sẽ khổ vì tiền. Người bị trí tuệ người ta suy nghĩ khác người. Suy nghĩ mình nó chưa bao giờ là đúng cả, nhưng mình cứ lấy cái suy nghĩ đó làm nền tảng cho toàn bộ tương lai, rất là sợ, rất là sợ. Bây giờ mình nghĩ việc này là đúng rồi, mình nghĩ việc này nên làm này, mình đầu tư toàn bộ cuộc sống mình theo cái hướng đó. Nhưng mà đến một lúc đó mình đã lỡ làm rồi, đến theo hướng đó rồi, đột nhiên tâm mình thay đổi, nó không muốn cái đó nữa. Hoặc là lúc đó mình nhận ra cái đó không phải là cái thực sự mình muốn, không phải là cái phù hợp của mình. Làm thế nào bây giờ? Có phải chết đâu, để tất cả trứng vào một giỏ rơi cái vỡ hết. Nhưng mình tin cái tâm mình quá mức, một cái gì mình thích, cái gì mình cho là đúng là hay, là mình tập toàn bộ cuộc đời mình vào đó. Thế nên là mình bỏ, không nên thế, không nên tin mình, tâm mình dễ dàng như vậy. Mình phải dành cho mình, cho mình cơ hội, để thời gian để mình xem xét xem cái đó có đáng tin không, có đáng đặt toàn bộ cuộc đời vào đó không, có đáng đầu tư vào đấy hay không. Nói đơn giản một chuyện, nhà Xuân năm này, con vừa mới học lớp mấy, lớp 7, lớp 8 bỏ học rồi. Nhưng mà đã lo cho nó xây một cái nhà hơn 1 tỷ bạc ở ngoài làng, 2 tầng hay 3 tầng, 200 m², có vật vã để đó, để chờ thằng con nó lớn để nó ở. Trong khi hàng ngày nợ nần, xây nhà nợ nần, cứ hàng ngày đi lên rừng đốn gỗ để trả nợ bạc mặt ra. Trong cái nhà xây cho con để không đấy, chắc chắn rồi, cái kêu lớn thật thiệt hạo phải làm lại. Đấy là một. Thứ hai là để trong cái nhà to đùng, cái thằng con nó chạy chịu làm gì cả, nó bỏ học sao có sẵn đấy rồi, có phải là hư không? Khi mình đặt toàn bộ tất cả cuộc sống vào một cái thứ sai lầm, toàn bộ tất cả mọi thứ về sau nó sai, nó hỏng lắm. Ngày xưa thầy không biết mình sau này mình trở thành một nhà sư như thế này. Thầy đặt toàn bộ cuộc đời mình đi học hành, bằng cấp, phấn đấu, sự nghiệp, tiền bạc. Đến lúc vừa trở thành một nhà sư, tất cả những thứ đó cũng chẳng còn giá trị gì nữa. Hóa ra bao nhiêu năm của mình không công. Đến lúc mình làm cái điều đó mình không hề nghĩ đến chuyện này. Toàn những việc nó không bao giờ đâu, nếu như mình nghĩ cả. Cái phương Tây rất nhiều người hiện nay người ta cứ khuyến khích cái này là mình phải đặt kế hoạch tính đi một tí, đặt kế hoạch thật tốt cho cuộc đời mình và bám theo cái kế hoạch đó. Cái đó là cái rất dở. Có rất nhiều thứ thay đổi và điều quan trọng nhất là tâm mình thay đổi rất là nhanh. Người ta đặt quá nặng vào tình cảm, trong khi đó tình cảm và cảm xúc là những thứ dễ thay đổi nhất. Chính vì vậy nên tình cảm làm con người khổ nhất. Cái gì là nền tảng cho các cuộc đời của mình thì mình xem xét cẩn thận, nó có thay đổi hay không. Mình xem xét cẩn thận mình cần cái gì, muốn cái gì. Đa phần mình chỉ dừng lại ở chỗ đối tượng trung gian này. Mình cần anh ấy, mình muốn anh ấy, mình cần đứa con, mình cần cái nhà, mình cần công việc tốt, toàn là những thứ trung gian. Cái thực sự mình muốn không phải là những cái đó. Cái thực sự mình muốn là gì? Hạnh phúc, bình an, thanh thản trong tâm mình, và cảm giác sống một cuộc đời có ý nghĩa, là một người tốt, tốt cho mình, tốt cho người. Có thể đấy là những cái thực sự mình muốn. Còn những cái trung gian kia nó chỉ là phương tiện, hoặc là cái mình tưởng là cái đó nó sẽ mang lại cho mình cái mình muốn này. Mình sai lầm ở chỗ đó. Chính vì thế mình dồn hết vào cái đối tượng trung gian, trong khi để được cái mình muốn, thực sự mình muốn này, thì không, có khi không cần những thứ đó. Có những con đường khác nó rất là nhẹ nhàng mà mình vẫn được. Cái điều quan trọng nhất là mình không biết mình muốn cái gì và không biết làm thế nào được cái mình muốn đó. Không hiểu mình là một cái sai lầm, là một tai họa lớn nhất của cuộc đời con người. Bất hạnh lớn nhất của đời người là không hiểu chính mình. Chưa hiểu mình muốn gì thì đừng làm vội. Chưa biết thì đừng làm. Không biết làm gì thì đừng làm gì cả. Trước mình tưởng thôi. Mình tưởng mình muốn cái đó.
Thả thích câu đấy. Em thấy thực sự uống ngay như vậy. Đôi khi mình chưa biết làm gì mà mình buộc phải làm, mình phải chọn là rất dường.
Ai buộc mình, tự mình buộc mình. Chẳng
không
ai buộc mình.
Tự mình buộc mình, nhưng mà có phải là lúc nào mình cũng biết được điều
này
không?
Ừ, đó. Vấn đề là chỗ đó.
Còn nếu bao khi mà mình biết rồi thì chắc là mình sẽ không phải nghĩ gì nữa chứ nào.
làm được việc. Chủ yếu là vì sự ham muốn và sự lo sợ. Lo sợ cho tương lai, lo sợ cho nhiều thứ, hoặc là ham muốn. Nhưng mà nói chung chung quy lại xuất phát từ sự lo sợ, từ sự bất an, từ sự không chắc chắn về mình, về tương lai, nên người ta làm nhiều việc. Chứ không phải là người ta xuất phát từ cái này là lợi ích của mình. Cái này đều về thực sự mình muốn, thực sự phục vụ, mang lại hạnh phúc, mang lại bình an, thanh thản cho mình. Hầu như chẳng ai lấy cái đó làm cái thực sự cái tiêu chí để hành động cả. Sợ mình trở thành một người bất tài, vô dụng, sợ mình bị người ta đánh giá thấp, sợ mình trở thành một kẻ bị người ta chỉ trích, mình rủa, và trở thành một kẻ chẳng ra gì, chẳng làm cái gì trong cái mắt mọi người. Sợ không đủ tiền để sống, sợ phải khổ, sợ cô đơn, sợ đủ mọi thứ. Và người ta làm nhiều việc, mắc nhiều sai lầm chỉ vì cái sợ đó. Thế nên người có trí tuệ, người ta có sự tự tin, và người ta biết cái gì là đúng, cái gì sai. Người ta biết mình cần gì. Người trí tuệ nó có một chiều sâu, có một sự tự tin và sức mạnh tâm linh ở chỗ đó. Đối với một người mong cầu phát triển trí tuệ, mong cầu tìm ý nghĩa của mình, hiểu mình, đau khổ là điều tất nhiên. Đau khổ này là tốt, nó giúp cho mình trưởng thành. Nên mục đích cuộc đời của mình không phải đi chạy trốn đau khổ, không phải để mong mình mãi mãi không bao giờ đau khổ, mà mình biết ý nghĩa của cái đau khổ đó, mình biết học được những bài học từ cái đó. Nó xảy ra bởi vì có cái lý của nó. Cuối cùng mình ra khỏi cái đó như thế nào? Là một người trưởng thành hay là một kẻ què quặt về mặt trí tuệ và tâm hồn? Sao mà cứ không được ở gần thầy nhiều? Có thể có những bài học mình chưa học xong. Mình là thầy mình chẳng được lợi ích gì, mình chẳng hiểu những điều thầy nói. Học xong rồi phải nên quay lại một cái thân thiên mình mới được ở gần nữa, để mình học thêm. Khi mình sẵn sàng thì vị thầy sẽ tự xuất hiện. Khi mình chưa sẵn sàng không có thể thấy ra trước mặt mình không thấy. Hoặc mình thấy thì chẳng thể ít gì thể hiện những gì này cả. Khi nào mình sẵn sàng thì thầy sẽ tự xuất hiện. Cái tốc độ học ngay như chậm phụ thuộc vào chánh niệm của con. Chánh niệm nó tốt thì một bài học nữa thôi là con đủ học được rất nhiều thứ rồi. Chỉ một đau khổ xảy ra, một sự việc xảy ra, con học được rất nhiều thứ. Còn cái chánh niệm yếu, cái sự tỉnh giác yếu thì có khi là phải nhiều trường hợp như thế xảy ra mình mới học được một bài học. Nó khá là nữa. Mình dành nhiều thời gian, nhiều cho chánh niệm, cho việc tự ý thức của bản thân mình. Coi việc đó quan trọng nhất thì mình sẽ học được rất rất nhiều. Mà có những bài học mình không cần phải tự mình trả giá mình mới học. Mình rút ngắn được rất nhiều công sức và thời gian. Thế nên là cái đấy là cái công cụ quan trọng nhất. Mà thiếu là mình thiếu chủ yếu cái đó. Mình không dành đủ thời gian đâu, cho cái việc mình có được cái công cụ quan trọng nhất đó. Nhiều khi mình không cần thiết phải trả giá, mình người khác trả giá, nhưng mình học được bài học, chứ chắc họ học được. Đấy, trong tư niệm xứ có cái gọi là quán tâm trên nội tâm, quán tâm trên ngoại tâm. Cái tâm người khác nó ra như thế nào? À, cái người này làm được này, họ sân si này, họ phản ứng như này, họ chịu quả như kia. Mình có thể dùng cái trách nhiệm mình quan sát, mình hiểu được chuyện đó, mình thấy điều đó ngay trong tâm mình. Chứ không trực tiếp mình phải sân si như họ mà mình mới học. Nếu không trực tiếp mình phải trả giá cho họ mình không? Cái sự quan sát đó chỉ có thể xảy ra khi mình biết quan sát tâm mình. Mình biết quan sát tâm người khác. Và hai, mình thấy tâm mình và tâm người khác đều là những cái tâm. Và đều là những cái bài học là mình học, mình không phân biệt giữa mình với người khác. À, lúc đó đến trình độ cao là bị quan tâm trên nội tâm và ngoại tâm. À, thì lúc đó là cái bài học của mình nó mở rộng rất nhiều. Vô số bài học mà lúc nào mình cũng có đầy đủ. Mỗi ngày mình học khúc bao nhiêu thứ, càng học càng trí tuệ, càng cảm thấy một cái niềm hạnh phúc, một cái niềm vui vô cùng trong mình. Cảm cuộc đời mình thấy đầy một, đầy bài học. Thế để quan sát người khác thì à, người này nói thế này người ta đang không chân thật này, người này có tâm ghen tị này, thể hiện ra mình thấy mình cũng như thế đấy, có những lúc mình như thế đấy. Và khi mình như thế mình cũng giống như vậy, bản thân họ không nhận ra. Người ngoài nhìn nhận ra, mình cũng có những lúc như thế, mình không nhận ra, người khác nhận ra. À, mình nhận thấy, à, có những lúc đúng mình nhìn thế thật, có những lúc mình giống như thế thật. Khi mình nói dối mình hay gãi đầu, hoặc là có những lúc tự nhiên mình nói rất nhiều, là thực ra mình đang che đậy bất an hoặc một cái cảm giác tội lỗi nào bên trong. Bởi vì mình quan sát người ta, mình biết cái người này, à, đang như thế, mình biết rằng khi mình như vậy, mình cũng vậy. Thế nên khi hiểu tâm mình sẽ hiểu người khác rõ như lòng bàn tay. Cái hiểu trực tiếp ấy nó khác với kiểu mấy cái thằng phân loại nhé. Mình nhìn à cái thằng phải như thế, nó sẽ như thế, thế đấy. Cái hiểu trực tiếp hoàn toàn nó khác, nhìn cái mình biết ngay. Tâm khi tu nhiều thầy rất tinh, có những cái thầy hiểu người ta không cần người ta nói gì thì tự động thầy hiểu. Thầy không biết tại sao mình hiểu, nhưng mình hiểu. Còn biết tại sao mình hiểu thì cái biết ấy, cái trí tuệ ấy vẫn là nông cạn, nó vẫn có sự suy nghĩ, có sự suy luận ở trong đó. Còn cái sâu của trực giác ấy, nếu không biết tại sao mình hiểu, mình chỉ biết mình hiểu thôi. Bình thường mình phải à thằng này nó gãi đầu, thằng này nó vừa nói vừa liếc mắt rồi vừa nhìn trộm là thằng này nó đang nói dối. Đấy là vẫn dựa vào kinh nghiệm và sự suy luận, nó ở mức nông lắm. Cái này nó dối rồi. Mình không biết tại sao, mình không biết được vì cái gì chứ mình biết ngay lập tức, mà mình chắc chắn về điều đó không thể nào mà sai được. Cái đó cái hiểu về trực giác nó khác hẳn. Trong tâm mình thế, đôi khi mình phải suy luận mình mới hiểu được tâm mình. Nhưng mà có những lúc mình nhãi các mình hiểu được ngay, mình quan sát tâm mình biết ngay cái tâm mình nó làm thế này, nó đang cỏ quay thế này, đang cỏ quay thế kia, mình hiểu ngay. Đó là sự quan sát lâu dài, hiểu không? Thầy thấy đôi khi thầy cứ nói chuyện nhảy nga này, chia sẻ này, thầy còn nói hay hơn, sâu sắc hơn là khi thầy thuyết pháp.
Khi lúc thuyết pháp thầy lại phải suy nghĩ, mà khi suy nghĩ thì trí tuệ thì ở mức độ đấy đấy.
Cũng có những lúc phải suy nghĩ. Thường có những lúc thì thầy không suy nghĩ cứ thế ra, nhưng mà có những lúc phải suy nghĩ, bởi vì thế này, mình phải quan tâm đến cái đối tượng mình đang thuyết pháp là gì. Còn nói chuyện như thế này nhảm nhí thầy chẳng cần có nghe hiểu, thầy nói đơn giản có gì trong lòng mình nói ra mình thoải mái thì nó rất là sai, rất là sâu. Ở khi thuyết pháp có những điều mình muốn nói ra nhưng mình lại không nói, bởi vì nó không phù hợp với cái người đang nghe. Mấy vị thiền sư chẳng mấy khi có vị thuyết pháp đâu, hầu như không có những gì các vị không thuyết pháp, mà những gì người ta ghi lại thì nó làm thành những cuốn sách rất hay ấy. Là những lúc như này này, ngồi nói chuyện nhẩn 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 nha, rồi tôi ghi lại, ghi âm lại, rồi chép lại. Các vị chẳng bao giờ thuyết pháp cả, lúc chỉnh pháp hoặc lúc nói chuyện, lúc giảng lời, các ngài nói. Khi nào phải làm một việc gì với sự cố ý rất nhiều thì khi đó là cái trí tuệ mình rất là kém. Có sự cố ý tức là gì? Có tâm tham ở trong đó, có sự gượng ép trong đó và có suy nghĩ rất nhiều trong đó. Mình không được tự do để khai mở. Và khi mình làm mà mình không đặt một cái gì nặng, một cái mục đích, một cái kế hoạch nặng nề nào đó, chặt chẽ nào đó, thì mình luôn luôn có cái sự thoải mái, có sự linh động, và mình lắng nghe được nhiều hơn, mình nắm bắt được nhiều thông tin hơn, và mình điều chỉnh cái linh hoạt hơn. Đấy, thì công việc nó lại hay hơn rất là nhiều. Đó. Nên cái kiểu suy nghĩ của phương Tây phải lên kế hoạch chặt chẽ để thực hiện cái này, thì khi ABC ấy, là những cái lở. Nó chỉ đúng trong một cái phạm trù vật chất cụ thể nào đó thôi. Chẳng đặt một mục đích nào cả, cứ tùy duyên đến đâu hay đến đó thì lại rất là hay. Nhưng sáng nay thầy thuyết pháp thì chẳng biết thầy nói gì cả. Thế lúc ngồi ở đấy trước mặt mọi người thầy chẳng biết thầy nói gì. Lúc đầu là nói có nói không tốt, nói rất chỗ trống, xong tự động những cái trong đầu kết nối trong đó tự động mà nó diễn ra thế thôi. Tự nhiên trí tuệ trực giác cũng bảo là những người này nói như thế này nó hợp, có đề tài này thì nó hơn. Chứ lúc đầu chẳng biết nói cái gì cả. Lúc đầu ngồi uống nước không rồi. Nói phải nói được cái gì. đến bây giờ con mới bắt đầu hiểu ra. À, mấy năm?
Bốn năm.
Ừ, 4-5 năm mới bắt đầu hiểu ra điều gì thưa thầy nữa. Thế nên mình lấy được thì nó để nhân ghi nhớ và mình nó thể hiện dần dần, mà mình hiểu ra dần dần. Đấy cũng là một con đường tắt để mình hiểu được. Còn nếu mình không biết mình cần phải học cái gì, mình phải làm gì, hiểu cái gì thì mình lung tung. Cần những cái tài nhớ ghi nhớ mình hiểu à những cái này mình sẽ phải hiểu, mình phải tìm hiểu trong cuộc sống. Anh thầy học thầy có giống thầy nói không, tâm mình nó diễn ra như nào, có như vậy không, mình hiểu được cái gì thì cái sự tìm hiểu mình nó có định hướng và dần dần mình hiểu được những điều đó một cách nhanh gọn hơn, dễ dàng hơn, đỡ mất sức hơn. Nên nghe pháp về nghe thầy giảng những cái mình ghi nhớ là nó rất là quan trọng. Cái bài học của con chưa học xong. Lúc đó cái chánh niệm của con nó quá yếu nên con phải những cái bài học của con nó rất nặng nề thì mới đủ cho con dạy cho con được. Còn khi cái tâm con nhạy hơn, nhạy cảm hơn và chánh niệm hơn thì chưa đến mức đó con đã học được rồi, chứ không phải đến mức phải nặng nề, phải quằn quại đau khổ không mới học được. Mức độ trưởng thành học bài của mình nó phụ thuộc vào độ nhạy cảm và trách nhiệm của mình, tỉnh giác của mình nhiều hay ít. Cái đó tập trung vào phát triển cái đó đi. Một ngày mình có 24 giờ, mình dành 30% cho công việc quan trọng nhất thôi, chẳng đến 5%. 5% của 24 giờ tức là khoảng hơn 1 tiếng, 1 tiếng 20 phút, mình chẳng dành được số ấy đâu. Ngay số lẻ 20 phút một ngày của mình để thiền đã là khó rồi. Cố gắng làm sao mà mình dành thôi bây giờ 5% cuộc đời mình dành cho việc quan trọng nhất, 40% dành cho việc ngủ và coi mất đức rồi, 30-40% dành cho việc ngủ mất đức, còn những việc còn lại vô bổ, nó phải chiếm đến 30% nữa. Việc kiếm tiền cũng một phần nữa, cũng lớn nữa. Cuối cùng cái phần quan trọng nhất của mình thì lại là mình dành cho nó nhỏ nhất, 5% chẳng được. Rồi đi ngủ ha. Còn gì cần hỏi không? Thắc mắc gì? Nhiều quá bội thực chứ không được. Thôi thế thôi, không bội thực. Về tiêu hóa dần.